Qua đồng năm, tức là trên là Phật tuyên bố lời này đó, ta là Đấng Như Lai, là Đấng Lượng Túc Tôn hiện ra nơi trong đời, dường như vườn mây lớn, thấm nhuận khắp tất cả. Những chúng sanh khô cao đều làm cho lìa khổ, đặng an ổn vui sướng, hưởng sự vui Niết Bàn, hưởng sự vui thế gian cùng sự vui Niết Bàn. Các chúng trời người này một lòng cháu lắng nghe, đều nên đến cả đây ra mắt Đấng Vô Thượng. Đó là kỳ đầu học tới đó. Bây giờ bắt đầu là ta là Đấng Thế Tôn. Tức là ta là Đấng Thế Tôn, không có ai bằng được. Muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra trong đời, vì các đại chúng nói pháp cam lồ trong sạch, pháp đó thường một vị giải thoát Niết Bàn thôi. Là vậy, về trên là Phật là tuyên bố, nghĩa là ta là Đấng Như Lai, là Đấng Thế Tôn đó, tức là kêu gọi cho mọi người là thức tỉnh để trở về với Như Lai đó, để ra mắt Đấng Vô Thượng. Đây là mới nói ta là Đấng Thế Tôn, tôi không có ai bằng được, vì muốn an ổn chúng sanh cho nên hiện ra trong đời, vì các đệ chúng mà nói pháp con đồ trong sạch, pháp đó là thường một vị, một vị đó tức là vì giải thoát Niết Bàn thôi chứ không có gì khác. Tức là ở đây thì nghĩa là Ngài nói rằng ta là Đấng Thế Tôn, không ai bằng được. Nhưng mà quý Phật tử đọc như vậy thì có nghi không? Thường ở trong nhà Phật gọi là tu mà phải đạt đến vô ngã, mà ở đây là Phật nói ta là Thế Tôn, tức là ta là Phật trên hết ở trong đời, vậy thì cái ngã nó to không? Thành ra nhiều người mà đọc tới đây nghe rồi cái không có hiểu rõ, nhất là những người mà gọi là nghiên cứu á, thành ra thấy nghi ngờ, phải không? Nghi ngờ cái phê bình, nghĩa là Phật nhiều khi nói nó mâu thuẫn, phải không? Nói thì vô ngã, mà Ngài thì nói là ta vẫn trên hết. Vì vậy cho nên ở đây là mình phải thấy được cái gì là Thế Tôn mới được. Ngài nói ta là Đấng Thế Tôn, thì cái gì là Thế Tôn, là thì phải thấy được cái điều đó, chứ không phải là nghe được cái chấp theo chữ nghĩa. Mình thì thường mình nói là ta thì ta là chỉ cho cái gì? Mình thường thường nói ta chỉ cho cái này không, mà cái này mà trên hết thì sao? Thì đi vào sinh tử dài dài, phải không? Cái này mà trên hết là đi vào sinh tử dài dài. Cho nên ở đây Ngài nói ta là Thế Tôn đó, thì phải thấy cái ta đó là ta gì. Ta đó là Như Lai, không? Đó là tự tánh. Cho nên là chứ không phải là cái ta mà gọi là cái ta cao thấp mập ốm tốt xấu này đó, thì không phải là cái ta đó. Vì vậy cho nên ở đây Ngài mới kêu gọi mọi người là phải thấy tột cho đến cái chỗ mà gọi là tôn quý bậc nhất ở trong thế gian đó đó, thì đó mới thấy được cái chỗ Như Lai, là chỗ chân thật. Cho nên thì cái đó là không ai bằng được, đó, thì không ai sánh được ở chỗ đó, phải không? Đó, chứ còn cái ta này thì nhiều người sánh được, dư sức, phải không? Phật thì dù cho nghĩa là Ngài, nếu mà nói cái ta này thì Ngài tướng tốt và cao đẹp thì, nhưng mà rồi thì tới 80 tuổi cũng nhập Niết Bàn, phải không? Đó, thì vậy làm sao mà nói là không ai sánh bằng được, phải không? Đó, cho nên phải thấy được cái ý đó. Vậy cho nên là muốn an ổn chúng sanh cho nên nó hiện ra nơi đời. Thì vậy là cái gì hiện ra nơi đời đó? Thì rõ ràng là phải là cái chỗ mà chân thật Như Lai đó. Thì cái chỗ đó vì an ổn chúng sanh cho nên là từ trong đó nó hiện ra đời, có cái thân này để mà giáo hóa chúng sanh, không? Chứ không phải là từ cái thân năm ấm này mà hiện ra. Thân năm ấm này thì tất nhiên là cái sinh diệt rồi. Cho nên hiện ra đời mới vì đại chúng mà nói pháp đó, thì pháp đó chỉ là gọi là cái pháp cam lồ. Cam lồ là một cái thí dụ, nói đúng theo chữ Hán là cam lộ. Lộ tất nhiên là chỉ cho những hạt sương đó, sương trời đó. Thì đó là những cái giọt sương trời, nó ngọt ngào, nó trong sạch. Cho nên đây mới nói với vị cam lồ đó. Thì pháp là cũng cái pháp này ta cũng như cái vị cam lồ như vậy đó, tất nhiên là nó trong, nó mát, thừng một vị thôi, thì cái vị đó tất nhiên là vị giải thoát, cái vị niết bàn. Thì như vậy thì quý vị thấy, như vậy thì cái pháp đó là cái pháp ở đâu? Nói pháp đó là pháp công độ trong sạch, thường một vị, như vậy thì pháp đó ở đâu? Thành ra nhiều người nghe đây thì cũng tưởng đâu là cứ trông đợi chờ cho Phật ra đời để mà nói cái pháp cam lộ đó cho mình nghe, không? Nhưng mà sự thật cái pháp đó đó không rời ngay nơi mình, ngay bản tâm mình, rời tâm, rời bản tâm thì không có pháp đó. Cho nên thấy đến cái chỗ đó thì mới thấy chỗ chân thật. Thì vậy mà muốn thấy được đến chỗ chân thật này á, tức là thấy đến chỗ mà thường một vị đó đó, một vị mà trong sạch đó, không một hạt bụi gì hết á, thì phải thấy thì sao mới thấy được đến chỗ thường một vị đó. Tức là phải quên cái niệm phân biệt, quên cái niệm phân biệt đây kia, phải quấy tốt xấu đó, quên được cái niệm, những cái niệm đó đó thì mới thấy được cái pháp thường một vị này, phải không? Còn mà nhớ những cái niệm đó thì thôi là thấy cái pháp sao, cái pháp là có sai khác, có cao thấp, chứ làm cho thấy cái pháp một vị được, bởi tâm có cao thấp rồi. Cho nên tâm mà không cao thấp thì mới thấy được đến cái pháp thường một vị này, thì cái pháp đó đó mới là giải thoát niết bàn. Dùng một giọng tiếng màu diễn sướng nghĩa diệm này, đều thường vị đại thừa mà kết làm nhân duyên. Tất nhiên là Phật dùng cái tiếng gọi là tiếng màu nhiệm để mà diễn lên cái nghĩa của màu nhiệm này, để chi đó, thì cái đó là điều là vì đại thừa thôi, để khiến cho mọi người kết làm cái nhân duyên với đại thừa. Nghĩa là ở đây là Phật nghĩa là chỉ khiến cho mọi người đó kết duyên với đại thừa thẳng về cái chỗ giác ngộ vô thượng thôi, chứ không gì khác. Nếu mà có nói ra những cái phương tiện này phương tiện kia cũng là nhằm mà đưa người trở về cái chỗ giác ngộ đó. Nhưng mà sở dĩ mà có lúc Phật chưa có nói thẳng đến chỗ này là bởi vì chưa thể nói được, cho nên là phương tiện, ví dụ như là dạy mọi người thôi phải là bỏ giữ làm lành, thấy không? Thì cái đó cũng là một cái phương tiện để mà đưa mình từ từ về đây, tức là để không có đi vào trong cái con đường ác đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà những người này mà nói thẳng chỗ này thì họ chưa tin, cho nên thôi giờ phải dạy là bỏ ác làm lành trước đã, rồi để cái căn nó thuần thục chút nữa rồi mới dạy tiến lên từ từ. Còn nếu người nào mà cái căn mà nó sáng, nó mạnh, cái niềm tin nó vững á, thì mới chỉ thẳng ở chỗ này thì họ tin liền. Như vậy thì, nhưng mà ở đây thì quý vị nghe nói là Phật dùng một cái tiếng màu thôi để mà diễn sướng cái nghĩa mà sâu xa này. Thì cái giọng tiếng màu đó là giọng tiếng màu nào? Ai nghe được cái giọng mà tiếng màu của Phật đó? Mà cái giọng tiếng màu đó thì ở trong kinh, trong sách có không? Có ghi lại được cái giọng đó không? Thành ra cái giọng tiếng màu đó phải nghe ở đâu? Chỗ nào nghe cũng được hết, nhưng mà phải nghe trở lại. Thay vì nghe ra thì mình nghe trở lại thì thấy được những cái giọng tiếng màu của Phật đó. Chứ không phải là đây những cái này mà tìm ở trong kinh điển, ở trong sách vở mà có được. Ta xem tất cả chúng khắp đều bình đẳng cả, không có lòng bỉ thử. Bỉ thử tức là kia đây á, cùng với tâm yêu ghét, ta không chút tham đắm, cũng không có hạn ngại, hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp, như khi vì một người, lúc chúng đông cũng vậy. Nghĩa là lúc mà một người hay là lúc mà đông người thì cũng bình đẳng nói hết, chứ không có nghĩa là cái tâm mà gọi là chia đây, vì người này thì nói mà không có vì người kia, hoặc là nghĩa là khi mà đông thì hứng nói gọi là nói thẳng đó, còn một người thì chán, không phải. Mà đây là Phật chỉ một tâm bình đẳng thôi. Tại vì sao? Nghĩa là ngài coi như là ngài xem tất cả chúng đều bình đẳng hết. Đó là bởi vì đối với ngài thì ngài thấy ai cũng đều có cái Phật tánh cả, cho nên ai cũng đều có Phật tánh đã, cho nên phải nói bình đẳng hết để khơi dậy cái Phật tánh đó thôi. Cho nên đâu có ai sai khác ai. Trên cái tướng, trên cái gọi là cái nghiệp á, thì nó có sai biệt, Nhưng mà các Phật tánh này ai cũng đủ hết, thì cái đó là cái chỗ bình đẳng với tất cả hết. Cho nên là Phật thì Phật không có ngăn chia hay là ngăn ngại chia người này ngăn với người kia. Phật không có ngăn người đến, không, chỉ cái người gọi là chưa kịp, gọi là chưa kịp tin đến thôi, chứ không phải là Phật ngăn ai không cho mình giác, không, nó rồi ai bắt mình mê, ai không cho mình giác ai bắt mình mê thì chính mình thôi chứ có ai khác đâu, đâu có ai chen vào trong đó. Cho nên là Phật thì ngài cũng đâu có gọi là ngăn ngăn mình là không cho mình giác, hay là hoặc là Phật cái gì dị tình người kia, dị tình người kia cho người kia giác, còn người này thôi không cho, đâu có chuyện đó, phải không? Mà chỉ do nghĩa là Phật bình đẳng nói pháp hết, nhưng mà do cái gọi là cái duyên của mình chưa tới, cho nên nghe thì nó chưa có giác được, vậy thôi. Rồi ngài thường diễn nói pháp luôn, từng không việc gì khác, ngồi đứng hoặc đến đi, trọn không hề nhàm mỏi, đầy đủ cho thế gian như mưa khắp thấm nhuần, sang hàng cùng thượng hạ, giữ giới hay phá giới, quay nghi được đầy đủ và chẳng được đầy đủ, người chánh kiến tà kiến, kẻ độn căn lợi căn, khắp dưới cho mưa pháp mà không chút nhà mỏi. Đọc ở đây thì quý Phật tử nghe tới chỗ này cũng có nghi không? Nghĩa là thường diễn nói pháp luôn, từng không việc gì khác, ngồi đứng hoặc đến đi, trọn không hề nhà mỏi. Thì quý vị nghe mà ai mà nói pháp được cái kiểu đó? Nghe là nói pháp luôn, nghe là ngồi đứng, nghe là đến đi gì, nghe là cũng nói hoài như vậy là chắc là sao? Nghe là suốt ngày chắc nói là nhảy hoài hay sao? Ta không nghĩ nói hoài không nghĩ là sao? Thì có ai mà nói về Phật? Quý vị đọc sách đọc kinh là thấy Phật có khi nào mà có lúc nghỉ không? Có lúc phải nghỉ ăn cơm chứ, phải không? Mà đây là ngày đó ngày nói luôn vậy, vậy là sao? Đó. Thành ra ở đây là phải thấy được nghĩa là cái ý gọi là cái gì gọi là mà thường nói pháp luôn. Mà thành ra thường gọi là Phật mà gọi là Phật Thích Ca hiện ra đời đó thì gọi là Phật ứng thân hoặc là Phật quá thân. Thì Phật đó đó thì có lúc nói có lúc nghỉ, bởi vì nghỉ ăn cơm chứ. Thành ra Phật đó là không có thể mà nói luôn, lúc nào cũng nói hết được, không? Bởi vì có mang cái thân này thì làm gì làm thì cũng phải là có nghỉ ngơi thôi. Còn Phật mà nói pháp luôn đó là chỉ cho Phật pháp thân, không? Cho nên Phật pháp thân thì Phật đó không có nói bằng lời, vì vậy cho nên lúc nào cũng nói được. Chứ còn có mở miệng nói thì tất nhiên là thế nào cũng phải êm thôi, phải không? Cứ có nói là có êm, mà có nói có êm thì đó là thuộc về cái sanh diệt, cho nên Phật đó là cũng có nhập niết bàn, phải không? Còn Phật này mới là Phật thường trụ nè, bất sanh bất diệt, cho nên nói hoài không có nghỉ. Như vậy tất nhiên là sao? Nghĩa là ở đây thì với Phật pháp thân này thì giơ tay múa chân hay là nhướng mày chớp mắt gì cũng đều nói pháp hết, phải không? Nếu mà ai mà khéo gọi là nhanh mắt thì đều nghĩa là ngay chỗ Phật nghĩa là giơ tay đó cũng giác ngộ được. Giơ tay thì cái gì giơ tay lên, rồi cái gì mà biết nhướng mày chớp mắt thì đó cũng chỉ cái tánh giác. Cho nên tánh giác nó luôn luôn nó hiện đủ nơi mọi cử chỉ mọi hành động hết. Vì vậy cho nên nó lúc nào cũng nói pháp là vậy đó, tức là lúc nào cũng chỉ được cái tánh giác nó hiện hiện nơi mọi cử chỉ mọi hành động hết. Thì như vậy thì với cái Phật pháp thân này, với cái tánh giác này đó, thì Phật đó nói pháp đâu có phân biệt là sang hèn hay thượng hạ gì, ai cũng đều có đủ hết. Nghĩa là ai mà thấy được chỗ đó là đều giác ngộ hết phải không? Cho nên người giữ giới hay phá giới, quay nghi được đầy đủ hay chẳng đầy đủ, cũng như người chánh kiến, người tà kiến, kẻ độn căn lợi căn gì cũng đều được nghe là nghe chỗ đó hết. Nếu mà khéo thì nhận được hết. Cho nên Phật đó là không có phân biệt là kẻ độn căn lợi căn gì. Nghĩa là bất cứ hạng người nào cũng đều có đủ Phật pháp thân đó. Cho nên nếu khéo nhận thì liền xong, chứ không có chia là độn là gọi là lợi gì hết. Như vậy thì quý vị hiểu được đó thì mới thấy đây là ngầm chỉ cái tánh giác, phải không? Cái tánh giác nó luôn luôn nó hiện bày ở trong mọi cái hành động của mình, là mọi chỗ mọi nơi, không có lúc nào mà gọi là thiếu hết. Vì vậy cho nên là ở trong quyết mạch luận đó, gọi là quyết mạch luận mà trong sáu cửa vào động thiếu thất đó, có một đoạn giải thích nó là Phật đó, là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa đó gọi là giác tánh. Mà giác tánh đó tất nhiên là gì? Giác tánh tức giác á, là linh giác. Thì cái linh giác đó, đó ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, giơ tay múa chân đều là tánh linh giác.